Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 19 tháng Giêng năm 2015. Từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, những nội dung chính sau sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình thời sự sau bản tin sáng. 7 sự kiện đáng chú ý tuần qua. Đọc blog: có phải ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc? Chủ đề sức khỏe: phụ nữ các nước phát triển chưa được tiếp xúc với y tế sinh sản và tình dục. Câu chuyện về phụ nữ Việt Nam tại trung tâm cai nghiện và phục hồi nhân phẩm tại Lào. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ hai là tạp chí phụ nữ, mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay sau đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ buổi sáng.
Cùng với bạn Vũ Hoàng, một lần nữa tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản đã đến Tel Aviv hồi chiều ngày hôm qua, khởi đầu chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày của ông ở Do Thái, trong đó có cả phần viếng thăm vùng Tây Ngạn sông Sọt Năng. Theo chương trình, sáng hôm nay Thủ tướng Nhật sẽ thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái về viễn ảnh hòa bình Trung Đông, trước khi ông đến Tây Ngạn để cùng Chủ tịch của người Palestine là ông Mahmoud Abbas thảo luận về đề tài tương tự. Ông Abe đến Tel Aviv vào lúc Tòa án Hình sự Quốc tế thông báo là sẽ mở cuộc điều tra sơ khởi liên quan đến đơn của Palestine kiện Do Thái là tội phạm chiến tranh. Xin được thưa thêm ở đây, Nhật là một thành viên của Tòa án Quốc tế và đồng thời cũng là quốc gia cung cấp nhiều tiền nhất để cho tòa có cơ hội hoạt động. Vì thế, các nhà phân tích chính trị của Do Thái tin rằng Thủ tướng Netanyahu sẽ dùng cuộc thảo luận để trình bày cho Thủ tướng Abe của Nhật Bản biết rằng Do Thái không phải là đầu mối gây chiến tranh, mà chỉ làm trách nhiệm bảo vệ an ninh trước các hiểm họa phát xuất từ những lực lượng khủng bố của người Palestine.
Một cựu tù nhân Bắc Hàn trốn sang được miền Nam và nổi tiếng với những lời anh kể về cuộc đời của anh cùng gia đình trong trại tù, vừa lên tiếng nhìn nhận đã nói dối về những gì anh từng trải qua. Shin Dong-hyuk, 32 tuổi, là người duy nhất sinh ra trong trại giam mà trốn thoát sang miền Nam hồi năm 2005, đã kể lại cuộc đời của anh và gia đình trong suốt 23 năm bị giam cầm, kể cả chuyện chứng kiến cảnh mẹ và người anh trai bị xử tử. Tất cả những chi tiết này được ông Blaine Harden ghi lại trong quyển sách gây chấn động thế giới mang nhan đề Trốn khỏi trại tù 14. Thứ Sáu vừa rồi, ông Harden thông báo được tin anh cựu tù nhân Bắc Hàn nói với bạn bè của anh là những gì anh đã kể không đúng với sự thật. Tức khắc, ông liên lạc với Shin Dong Hyuk, yêu cầu giải thích tại sao anh ta lại nói dối ông. Câu trả lời của anh Shin với tác giả quyển sách là có những chi tiết quá đau lòng mà anh ta không muốn nhắc lại, xác nhận đã thay đổi một số chi tiết mà anh tự đánh giá là không quan trọng.
Xin tiếp lời bạn Vũ Hoàng để thưa thêm cùng quý vị thính giả là trong số báo ra ngày hôm qua, tờ Washington Post cho biết là anh Shin từng kể với ông Harden là năm anh mới 13 tuổi, đã bị tra tấn dã man, lý do là bởi vì anh vượt ngục bất thành. Nhưng bây giờ thì anh lại nói là chuyện đó xảy ra năm anh 20 tuổi. Shin cũng kể với ông Harden là nhìn thấy cảnh mẹ và người anh trai bị hành quyết, chỉ vì chính anh ta là người đã khai báo với quản giáo là mẹ và người anh có ý định vượt ngục. Quyển sách ghi lại lời của anh kể rằng anh khai báo điều này với quản giáo lý do là bởi vì đói quá và hy vọng là sẽ được tăng thêm phần ăn. Bây giờ thì anh lại kể cho tác giả nghe là lúc đó mẹ và người anh trai của anh bị giam ở một trại giam khác, tức là anh không hề nhìn thấy cảnh người thân bị công an hành quyết. trên trang mạng Facebook, Shin Dong-hook đã nhìn nhận là không nói đúng sự thật, cho biết thêm là anh không thể nào tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Bắc Hàn như anh đã từng làm trong những năm vừa qua.
Cũng cần nói thêm là từ trước đến giờ, chính quyền Bình Nhưỡng luôn luôn gọi Shin là một tên dối trá và phạm pháp. Tháng 10 vừa rồi, đài truyền hình Bắc Hàn cho phổ biến cuộc phỏng vấn cha của anh ta, và ông này nói rằng gia đình ông không hề bị giam giữ trong nhà tù, gọi cậu con trai là thằng láo khoét. Ngay sau đó, Shin nói với báo chí rằng cha của anh bị nhà nước Cộng sản áp lực phải lên án anh, đồng thời còn nói rằng chỉ muốn tự tử chết mỗi khi nghĩ đến thảm cảnh gia đình phải chịu đựng sau khi anh trốn thoát sang được miền Nam.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, một bé gái Philippines đã khiến Đức Giáo Hoàng Francisco xúc động, tới mức ngài phải hủy bỏ hẳn bài giảng đã được soạn trước và thay thế bằng những lời phát biểu kêu gọi mọi người hãy cùng với giáo hội và với ngài bảo vệ cho trẻ em. Câu chuyện đang được cả thế giới nói đến xảy ra sáng ngày hôm qua, khi một cô bé 12 tuổi tên là Clizel Iris Paloma cất tiếng chào mừng Đức Thánh Cha khi ngài đến một trường học Đại học Công giáo ở thủ đô Manila để gặp gỡ với giới trẻ Philippines. Cô bé này được chọn đọc lời chào mừng Đức Giáo Hoàng vì cô là một trong những đứa bé không may bị bỏ rơi, nhưng may mắn được một tổ chức xã hội công giáo mang về nuôi. Khi đọc bài chào mừng, cô vừa khóc nức nở vừa thưa với vị chủ chăn của giáo hội công giáo La Mã là có nhiều trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, nhiều em rơi vào cảnh nghiện ngập ma túy, và cô đặt câu hỏi là tại sao Thiên Chúa lại để cho điều này xảy ra với chúng con? Chúng con có tội gì đâu, và tại sao chỉ có một số ít người sẵn lòng giúp đỡ cho chúng con?
Bài đọc và câu hỏi của cô bé mới 12 tuổi đã khiến Đức Thánh Cha xúc động, không chỉ ôm lấy cô để bày tỏ tình thương, mà sau đó ngài còn bỏ hẳn bài giảng đã soạn sẵn bằng tiếng Anh, thay thế bằng những lời phát biểu mà ngài muốn trình bày với 6 triệu người Philippines tham dự thánh lễ ngoài trời do ngài chủ tế. Trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nói rằng, cuộc sống có những thực tế mà tất cả chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bằng đôi mắt và những dòng lệ. Mời mọi người cùng với ngài tự đặt câu hỏi, có khi nào chúng ta khóc khi thấy một đứa trẻ bị đói, một đứa trẻ dùng ma túy, một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường, một đứa trẻ bị sách nhiễu, hay một đứa trẻ bị xã hội lợi dụng như một kẻ nô lệ chưa? Ngài cũng nói rằng lòng trắc ẩn và của bố thí một cách hời hợt vẫn không đủ, mà mọi người cần phải thật sự quan tâm đến số phận của những người không may đang sống bên lề xã hội. Trong thời gian 4 ngày ghé thăm Philippines, Đức Giáo Hoàng Francisco luôn luôn nhắn gửi giáo dân không chỉ có trách nhiệm rao giảng tin mừng mà còn có trách nhiệm phải lên tiếng tranh đấu chống tham nhũng, bất công và tệ nạn nghèo đói. Cũng cần nói thêm là phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy 1,2 triệu trẻ em Philippines đang sống trong cảnh đầu đường xó chợ. 35% trẻ em Phi sống trong những gia đình nghèo khổ. Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự sáng nay. Mời quý vị cùng Trần Như điểm lại 7 sự kiện đáng chú ý tuần qua.
Trần Như mến chào quý thính giả. Thưa quý vị, sự kiện đầu tiên phải nói đến liên quan đến hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc hôm 12 tháng Giêng tại Hà Nội sau 8 ngày làm việc. Phát biểu trong phiên bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng đổi mới chính trị không phải là thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng hay nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu, tăng cường quốc phòng an ninh. Trước đó, Hội nghị Trung ương 10 đã tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Qua đó, Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Các bản tin chính thức chỉ đưa tin về lịch trình làm việc mà không cho biết chi tiết thảo luận hoặc kết quả lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Ban chấp hành Trung ương. Do không được cung cấp thông tin, người dân chỉ còn biết tin vào những lời đồn đại. Sự kiện thứ hai cũng liên quan tới Việt Nam, trong cuộc họp báo vào chiều 12 tháng Giêng tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khẳng định đã xảy ra lãn công tập thể của 117 phi công, nhưng được ngụy trang bằng hình thức xin nghỉ bệnh. Trước tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải đã phải áp dụng biện pháp an ninh khẩn cấp để ngăn chặn phi công lãn công tập thể. Cục trưởng Cục Hàng không nói báo chí là vụ 117 phi công Vietnam Airlines nghỉ bệnh trong vòng 5 ngày và 30 phi công xin thôi việc là bất thường, gây uy hiếp an toàn bay nên phải ban hành các biện pháp ngăn chặn. Vẫn theo lời ông Cục trưởng Hàng không, chính phủ xác định Vietnam Airlines là lực lượng dự bị của quốc phòng, khi cần thiết có thể áp dụng biện pháp cấp bách. Được biết phi công Vietnam Airlines lãn công tập thể vì họ cho rằng thu nhập thấp hơn nhiều so với phi công nước ngoài mà Vietnam Airlines thuê. Sự kiện thứ ba, lực lượng khủng bố Al-Qaeda tại Yemen đã lên tiếng nhận là thủ phạm những vụ thảm sát mới xảy ra ở Paris hồi tuần trước. Trong đoạn video phổ biến trên mạng hôm 15 tháng Giêng, thủ lãnh Nasser al-Ansi của lực lượng Al-Qaeda ở vùng bán đảo Ả Rập nói rằng vụ tấn công vào tòa soạn tờ Charlie Hebdo xảy ra nhằm mục đích trả đũa những hành động cố ý xúc phạm đến đấng tiên tri Mohammed. Đoạn video này cũng ca ngợi những tên khủng bố cầm súng giết người là những anh hùng từ vĩ đạo. Vụ nổ súng bắt đầu từ cuộc tấn công vào tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo hôm thứ Tư tuần trước, giết chết 12 người, trong đó có 8 nhà báo. Hôm sau, bọn khủng bố bắn chết một cảnh sát viên và ngay sau đó bắn chết 4 người khác trước khi cả 3 tên khủng bố bị cảnh sát bắn hạ. Vẫn liên quan thì các nhà lãnh đạo của Pháp cùng 50 lãnh tụ và các viên chức cao cấp của những nước bạn cùng với cả hàng triệu người dân đã cùng tham gia cuộc diễn hành ngay tại thủ đô Paris để bày tỏ tình đoàn kết sau vụ khủng bố xảy ra trong 3 ngày liên tiếp, giết chết 17 người, gây rúng động toàn cầu. Tin cho hay, một biển người tràn ngập quảng trường Cộng hòa tại trung tâm Paris, số người tham dự đông đảo đến nỗi phải mất khoảng nửa giờ để di chuyển không đến nửa mét. Viết trường biểu ngữ dương lên khắp nơi, ủng hộ sự yêu thương, tự do ngôn luận, dân chủ và đa văn hóa. Nhiều biểu ngữ chỉ viết giản dị, tôi là Charlie, để ủng hộ những nạn nhân của vụ tấn công vào tạp chí Charlie Hebdo. Chính phủ Pháp đã huy động lực lượng an ninh đông đảo cho cuộc tuần hành lịch sử này. 2.000 nhân viên cảnh sát cùng hơn 1.000 binh sĩ, bao gồm cả những thiện xạ ưu tú đóng chốt trên các nóc nhà, được điều động đến để đảm bảo an ninh cho cuộc tuần hành. Trở lại châu Á, thưa quý vị, tàu Hải quân Singapore cho biết họ đã tìm thấy xác chiếc phi cơ lâm nạn của hãng hàng không AirAsia. Tin này được ông Bộ trưởng Quốc phòng của Singapore thông báo đi kèm với hình ảnh mà tàu Hải quân Singapore chụp được, xác nhận chiếc phi cơ loại Airbus 320 của hãng AirAsia đang nằm dưới đáy biển Java. Ông cũng cho biết đã thông báo tin này với cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia để bắt đầu việc dùng ống dẫn hơi đưa chiếc phi cơ này nổi lên mặt nước. Xin nhắc lại, chiếc phi cơ của hãng AirAsia lâm nạn hôm 28 tháng 12 vừa rồi, lúc đang trên đường từ Indonesia sang Singapore. Đến giờ, các toán cứu hộ mới tìm được 50 thi hài và dự đoán phần lớn vẫn còn kẹt bên trong chiếc máy bay. Trong khi đó, dịch cúm gia cầm đã bùng phát lớn ở Đài Loan và lây lan thêm 19 trại nuôi với tổng số 160.000 gia cầm bị tiêu hủy. Đây là trận dịch cúm gia cầm lớn nhất trong 10 năm qua. Tính đến hôm 13 tháng Giêng, số trại chăn nuôi bị lây dịch từ 21 tăng lên 40 trại. Giám đốc Cơ quan Kiểm dịch Động vật Thực vật Đài Loan cho biết có 47 trại khác với tổng đàn là 340.000 con gia cầm thụ diện nghi ngờ lây nhiễm cúm và đang chờ kết quả xét nghiệm. Thưa quý vị, đợt bùng phát cúm gia cầm hiện nay ở Đài Loan cho thấy đây là các dòng virus mới biến đổi thuộc chủng H5N2 và H5N8. Chính quyền Đài Loan đã ra lệnh cấm vận chuyển gia cầm ra khỏi các trang trại bị nghi ngờ lây nhiễm. Nông dân vứt bỏ gà, vịt, bị bệnh mà không khai báo có thể bị phạt tới 1 triệu đài tệ, tương đương khoảng 31.000 Mỹ Kim. Và sau cùng, thưa quý vị, Trung Quốc vừa ra lệnh đóng 50 trang web và tài khoản mạng xã hội vì theo họ các trang này đã vi phạm các quy định liên quan đến khiêu dâm và xuất bản tin chính trị không được phép. Theo thông báo của cơ quan không gian mạng Trung Quốc thì họ đã cho đóng 17 trang mạng xã hội sử dụng phần mềm nhắn tin WeChat, 24 trang mạng và 9 kênh tin trên các trang mạng. Lý do vì những vi phạm của các trang mạng này bao gồm đưa các tin sai sự thật dưới danh nghĩa của chính phủ hoặc truyền thông, đưa các thông tin liên quan đến đánh bài bạc lừa gạt. Người phát ngôn của không gian mạng Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ thường xuyên công bố danh sách đen những kẻ vi phạm quy định. Và đó là 7 sự kiện chú ý tuần qua. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cầu chúc quý một tuần lễ thật bình an và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt.
Sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bài viết
Có phải ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc của blogger Nguyễn Tường Thụy. Bài viết được đăng tải trên chuyên mục blog của trang web Đài Á Châu Tự Do. Bài được trình bày qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của đài.
Yêu ghét là trạng thái cảm xúc thường xuyên của con người. Ai tử tế làm điều tốt cho họ thì họ yêu. Ngược lại, làm điều ác, điều xấu thì bị ghét. Con người gắn liền với quốc gia, dân tộc, nên tình cảm con người cũng bị quan hệ với các quốc gia, dân tộc khác chi phối. Vì vậy mới có chuyện yêu dân tộc này, ghét đất nước kia. Tại hội nghị của chính phủ với địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, ông Phùng Quang Thanh thừa nhận rằng, ở Việt Nam, từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Đó là một sự thật, sẽ không có phản ứng gì nếu sự thật đó không trở thành nỗi lo lắng của ông tới mức coi đó là nguy hiểm cho dân tộc. Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại, tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Không phải bây giờ người Việt Nam mới ghét Trung Quốc, cũng cần phải phân biệt, Trung Quốc ở đây là các thế lực phong kiến Trung Hoa xưa và tập đoàn cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh ngày nay, chứ không phải là người Trung Quốc nói chung. Người Việt Nam vốn thân thiện với người Hoa làm ăn sinh sống ở Việt Nam rất hòa đồng với người Việt Nam, họ coi Việt Nam là tổ quốc thứ hai của mình. Lịch sử chiến tranh của Việt Nam về cơ bản là lịch sử chống xâm lược từ các thế lực bành trướng phương Bắc. Đây là chiến tranh chống xâm lược, chứ không phải là xung đột do hiềm khích giữa hai bên. Trong các cuộc chiến tranh đó, người Việt Nam đã chịu quá nhiều đau khổ. Trong nửa cuối thế kỷ 20, mặc dù quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được coi là hữu hảo dựa trên nền tảng gọi là chủ nghĩa quốc tế vô sản, đất đai của cha ông vẫn tiếp tục mất về tay Trung Cộng. Trong cuộc chiến tranh xâm lược năm 1979 của Trung Cộng trên toàn tuyến biên giới, chúng đã tàn sát hàng chục vạn đồng bào, chiến sĩ ta, phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất ở những nơi chúng đến. Có thể viết hàng vạn trang sách cũng không thể kể hết tội ác của nhà cầm quyền Trung Quốc xưa và nay đối với người Việt Nam. Vì vậy, ghét Trung Quốc là tâm lý đương nhiên của người Việt. Nói ra điều này không phải là để thù hận, mà để nhớ, để cảnh giác với bản chất bá quyền của chúng, để tri ân cha ông đã đổ bao nhiêu xương máu gìn giữ non sông này, không thể quay lưng lại với lịch sử, với tiền nhân. Thù hận và căm ghét là hai khái niệm khác nhau. Thù hận là khái niệm phi nhân bản, còn căm ghét là một trạng thái cảm xúc chính đáng của con người. Vậy tâm lý ghét Trung Quốc có nguy hiểm cho dân tộc không? Ai dám bảo tiền nhân không ghét Trung Quốc? Ngày xưa, trước họa xâm lăng của giặc Nguyên, vua Trần Nhân Tông đã mở hội nghị Bình Than để bàn kế sách chống quân Nguyên. Trần Quốc Toản vì còn ít tuổi không được dự nên đã bóp nát quả cam lúc nào không biết. Sau ông về tập trung hơn 1.000 gia nô và thân hữu tham gia kháng chiến đấu rất dũng cảm. Binh sĩ đời Trần đều xăm lên tay hai chữ sát thác để biểu thị quyết tâm chống xâm lược. Trần Quốc Tuấn đã viết Hịch Tướng Sĩ, một án hùng văn bất hủ mà ngày nay đọc lại, ta vẫn thấy hừng hực khí thế chống xâm lược, bảo vệ bờ cõi. Nếu không ghét Trung Quốc, liệu vua tôi tướng sĩ đời Trần có những hành động ấy không? Chính tinh thần ghét Trung Quốc của quân dân đời Trần đã tiếp cho quân dân đời Trần sức mạnh, tạo nên hào khí Đông A. Sau kháng chiến 10 năm gian khổ, Lê Lợi đuổi được quân Minh về nước. Nguyễn Trãi viết đại cáo Bình Ngô hào sản của kẻ tội quân xâm lược. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Cụ chẳng nể nang khiếp sợ gì, gọi thẳng vua Minh là thằng nhãi con. Có thể kể thêm ra đây nhiều minh chứng nữa để chứng tỏ rằng nếu không có tinh thần ghét kẻ thù, Việt Nam đã không bảo vệ được biên cương bờ cõi của cha ông để lại. Chẳng cần Trung Quốc phải đe hay giọng tuyên truyền nào đó khuyên bảo, ai cũng biết Trung Quốc xưa nay vẫn là nước láng giềng, mà láng giềng thì không thay đổi được. Chẳng cần phải đe, ai cũng biết xưa nay Việt Nam nhỏ, còn Trung Quốc thì lớn gấp rất nhiều lần. Mặt khác, thời xưa chỉ có hai nước với nhau, mạnh hiếp yếu, chẳng có liên minh quốc tế, chẳng có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mới biết khí phách tiền nhân trong thời đại này chúng ta không bén gót. Có thể ai đó phản biện khi họ dẫn ra lời tiếp theo của ông Phùng Quang Thanh. Chúng ta tăng cường an ninh quốc phòng là để tự vệ. Khi nào buộc phải tự vệ thì chúng ta mới tự vệ. Tức là Trung Quốc đem quân sang xâm chiếm thì chúng ta mới ghét. Còn khi chưa thì phải yêu hay không ghét. Xin thưa, nếu không có sự chuẩn bị về tinh thần, tư tưởng, để đến khi kẻ thù mang đại binh tiến vào bờ cõi rồi mới ghét, e không kịp nữa rồi. Ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc. Câu này có thể người thường nào đó nói một cách tùy hứng, nhưng phát ngôn ra từ miệng ông chỉ huy cao nhất của quân đội Việt Nam thì ai cũng sửng sốt. Không thể hiểu nổi khi ông Bộ trưởng Quốc phòng nói như thế, tinh thần chiến đấu của sĩ quan, binh sĩ Việt Nam sẽ ra sao khi đối mặt với đạo quân xâm lược Trung Quốc. Việt Nam đã gánh những hậu quả vì không ghét Trung Quốc. Có phải vì định hướng không được ghét Trung Quốc mà cách đây đúng 41 năm, ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Cộng đã chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa mà không sợ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phản ứng? Có phải vì không được ghét Trung Quốc mà ngày 14 tháng 3 năm 1988, các chiến sĩ Trường Sa nhận lệnh không được chống cự như lời Thiếu tướng Lê Mã Lương đã tiết lộ, phơi mình để cho Trung Cộng nã đạn vào, hứng lấy cái chết tức tưởi mà vô ích? Người lính luôn được xác định kẻ thù, đối tượng tác chiến trong mỗi giai đoạn. Có như thế mới có kế hoạch xây dựng quân đội, huấn luyện quân phù hợp với đối tượng tác chiến, địa hình chiến đấu. Sau chiến tranh năm 1979, Việt Nam xác định Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Vậy với tinh thần không ghét Trung Quốc, không hiểu đối tượng tác chiến hiện nay của quân đội Việt Nam là gì? Kẻ thù của nhân dân Việt Nam là ai? Sức mạnh cơ bắp có thể bắt con người giam vào ngục tối, nhưng không thể bắt con người ghét hay yêu. Tình cảm của con người không thể định hướng được. Mỹ và Việt Nam vốn là cựu thù. Trong cuộc đọ súng với người Mỹ, Việt Nam được Trung Quốc viện trợ tới mức tối đa. Khi ấy, Trung Quốc là đồng minh, còn Mỹ là kẻ thù. Nhiều người Việt Nam chết bởi đạn bom Mỹ và ngược lại. Chiến tranh là như vậy. Nhưng chẳng cần lấy trưng cầu, chắc ai cũng biết, nếu được chọn một trong hai, chắc chắn số người ghét Trung Quốc sẽ áp đảo so với người ghét Mỹ. Có định hướng phải ghét Mỹ, yêu Trung Quốc cũng không thể thay đổi mối tương quan ấy. Không thể không ghét Trung Quốc khi họ đã gây nên bao đau thương cho dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn năm nay và cho đến bây giờ, chúng chưa từ bỏ dã tâm xâm lược. Sao cứ phải yêu kẻ mà miệng này nói hữu hảo, nhưng lưỡi kia luôn kích động chiến tranh? Hãy giết hết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa. Dù nói ra hay không, thì ai cũng biết, Trung Quốc vẫn là mối nguy cơ lớn nhất đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nếu có chiến tranh nổ ra, chắc chắn là chiến tranh đến từ Trung Quốc, chứ không phải từ Lào, Campuchia hay Mỹ. Vậy mà ông Bộ trưởng Quốc phòng lại lo lắng tâm lý ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc. Điều ngược lại mới đúng, tức là yêu Trung Quốc mới nguy hiểm cho dân tộc. Không hiểu khi người chỉ huy cao nhất của quân đội tâm tư như thế, thì tinh thần và sức chiến đấu của sĩ quan binh sĩ Việt Nam sẽ ra sao? Nếu chiến tranh nổ ra, có hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hay không?
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, Viện Guttmacher tại Hoa Kỳ kết hợp với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc mới đây công bố một báo cáo cho thấy có đến 225 triệu phụ nữ tại các nước đang phát triển muốn tránh thai nhưng lại không sử dụng các biện pháp tránh thai. Ngoài ra, có hàng triệu phụ nữ tại những nước này vẫn chưa được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản khi mang thai và sinh con. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này và những hậu quả về sức khỏe mà những phụ nữ nghèo tại các nước này đang gánh chịu là gì? Để tìm hiểu về vấn đề này, Việt Hà phỏng vấn tiến sĩ Jackie Darroch, đồng tác giả của báo cáo thuộc Viện Gottmacher. Phần chuyển ngữ do Thành Trúc phụ trách. Trước hết, nói về những nguyên nhân khiến phụ nữ tại các nước đang phát triển không sử dụng các biện pháp tránh thai cần thiết, tiến sĩ Jackie Darup cho biết.
There are a variety of reasons why women who say that they do not want to have a child now are say that also report in surveys that they're not using.
Những phụ nữ muốn tránh có thai mà lại không sử dụng các biện pháp ngừa thai hiện đại là vì nhiều lý do. Một số người là do không tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc y tế cho vấn đề tránh thai. Nhưng một trong những câu trả lời phổ biến nhất mà phụ nữ đưa ra trong điều tra của chúng tôi về lý do họ không sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là vì họ lo lắng các phản ứng phụ từ những biện pháp này, hoặc họ chỉ tin là mình khó có thể có thai vì họ nghĩ họ không quan hệ tình dục thường xuyên. Đôi khi, nguyên nhân là do người chồng của họ hoặc gia đình họ chống lại việc chưa có con. Cho nên, có nhiều lý do, nhưng điểm chính mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong báo cáo là chúng ta không chỉ cần phải mở rộng dịch vụ y tế đối với phụ nữ muốn sử dụng các biện pháp ngừa thai hoặc muốn có sự chăm sóc y tế khi có thai, mà chúng ta còn cần phải nâng cao chất lượng của các biện pháp tránh thai, những biện pháp tránh thai tự nguyện để phụ nữ biết được lựa chọn nào là tốt nhất cho họ.
Các biện pháp tránh thai hiện đại mà báo cáo đề cập cụ thể là những biện pháp gì, thưa bà?
In the EDNEP report, we focus especially on modern contraceptive methods because they are.
Trong báo cáo này, chúng tôi tập trung vào các biện pháp tránh thai hiện đại vì chúng cho họ cơ hội cao nhất để tránh có thai. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xem xét biện pháp triệt sản vốn rất phổ biến ở các nước đang phát triển. Các biện pháp như đặt vòng, dùng thuốc tránh thai, liệu pháp hormone hay bao cao su là những biện pháp chính. Nó khác nhau tùy theo vùng. Ở châu Á, biện pháp phổ biến nhất là triệt sản và đặt vòng.
Bà có nói rằng những phụ nữ tại các nước đang phát triển không muốn dùng các biện pháp tránh thai vì lo ngại những tác dụng phụ của các biện pháp này. Vậy, thực sự có những tác dụng phụ nào khi sử dụng các biện pháp tránh thai này mà phụ nữ cần biết ạ?
In general, the methods that we have today are extremely safe.
Nhìn chung, các biện pháp tránh thai mà chúng ta hiện dùng rất an toàn đối với phụ nữ. Tổ chức Y tế Thế giới đã làm rất nhiều trong việc tuyên truyền về các biện pháp tránh thai cho phụ nữ, nói cho họ biết biện pháp nào phù hợp với họ theo từng độ tuổi. Quan ngại chính khi người phụ nữ chọn phương pháp tránh thai nằm ở chỗ họ chỉ muốn tạm chưa có con hay họ không còn muốn có con nữa. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta phải biết họ muốn gì trước đã. Bên cạnh đó, cũng có những tác dụng phụ của những phương pháp tránh thai. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng không an toàn. Nhưng có lẽ đôi khi cũng khó để cho người phụ nữ hiểu và áp dụng chúng trong cuộc sống. Vấn đề phổ biến nhất mà chúng ta thường gặp là bao cao su được sử dụng trong quan hệ tình dục, hoặc ví dụ liệu pháp hormone có thể làm cho thay đổi chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Những tác dụng phụ này đôi khi không phải là nguy hiểm cho phụ nữ, mà chỉ làm cho họ khó chịu.
Mới đây, tại Ấn Độ đã xảy ra tình trạng 8 phụ nữ tử vong và 30 người khác trong tình trạng nguy kịch sau khi qua phẫu thuật triệt sản đơn giản, vốn đã rất phổ biến tại nhiều nước từ nhiều năm nay. Liệu điều này có thể khiến phụ nữ tại những nước nghèo ngần ngại khi áp dụng các biện pháp triệt sản hay tránh thai được khuyến cáo?
We should always be concerned that women who are using contraceptives, no matter what method they're using, get appropriate medical care.
Chúng ta luôn phải coi trọng vấn đề phụ nữ sử dụng các biện pháp ngừa thai có được chăm sóc y tế đúng cách hay không. Rất không may, đã có một vài trường hợp các biện pháp chăm sóc đúng đã không được thực hiện dưới các giám sát y tế. Đó là lý do vì sao báo cáo này chúng tôi bổ sung là chúng ta không chỉ mở rộng các dịch vụ chăm sóc y tế mà còn phải cải thiện chúng để phụ nữ có nhiều hơn các lựa chọn cho mình và phải có chất lượng dịch vụ y tế cao hơn cũng như thông tin chính xác cùng với các sự chăm sóc y tế thường xuyên trong quá trình phụ nữ sử dụng những biện pháp tránh thai. Các lựa chọn phải là tình nguyện và việc chăm sóc y tế phải là an toàn. Đó là điều cần phải được cải thiện trên toàn thế giới và là điều mà tất cả các phụ nữ nên trông đợi.
Bà con nói là ở các nước đang phát triển, phụ nữ không muốn sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại vì lo ngại những tác dụng phụ. Vậy họ có sử dụng các biện pháp cổ truyền nào khác không?
Women who are wanting to avoid pregnancy but not using a contraceptive method have choices that are...
Phụ nữ muốn tránh thai nhưng lại không muốn dùng những biện pháp ngừa thai hiện đại thì họ cũng có những lựa chọn khác. Những lựa chọn này ít thành công hơn so với các biện pháp hiện đại, nhưng đó là những biện pháp truyền thống mà họ vẫn áp dụng như kiêng không quan hệ tình dục hoặc tránh không cho tinh trùng vào người. Tuy nhiên, phần lớn những phụ nữ không muốn dùng các biện pháp tránh thai mà lại chưa muốn có con trên thực tế chẳng áp dụng biện pháp nào cả, và điều này rất nguy hiểm cho họ nếu nói về khả năng họ sẽ có thể đầu thai ngoài ý muốn.
Cũng theo báo cáo mới, thì có hàng chục triệu phụ nữ trên thế giới không được tiếp xúc với các dịch vụ chăm sóc y tế lúc mang thai và khi sinh nở, đặc biệt là ở những nước nghèo và đang phát triển. Vậy, những vấn đề sức khỏe chính có liên quan mà phụ nữ tại các nước này đang phải gánh chịu là gì ạ?
In adding it up, we looked at the World Health Organization recommended standards of care for...
Chúng tôi tham khảo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về tiêu chuẩn chăm sóc y tế cho phụ nữ có mang và sau khi sinh. Chúng tôi so sánh với thực tế đang diễn ra. Chúng tôi thấy là có hai điều. Một số phụ nữ ở vùng Hạ lưu Sahara và thậm chí cả ở châu Á chẳng hạn đã không nhận được các chăm sóc tiền sinh sản theo hướng dẫn của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoài ra, rất nhiều người trong số họ không sinh con ở các trạm xá hay bệnh viện. Khi phụ nữ không nhận được các chăm sóc tiền sinh sản, cũng như trong quá trình sinh con theo đúng hướng dẫn của WHO, thì sức khỏe của họ sẽ bị ảnh hưởng vì có những biến chứng đã không được phát hiện và điều trị kịp thời. Thời điểm sinh con là thời điểm có nhiều rủi ro nhất. Hiện chúng ta có số liệu 300.000 phụ nữ tử vong mỗi năm trong quá trình mang thai và nhất là trong khi sinh. Thời gian sinh nở cũng là thời gian nhiều rủi ro cho trẻ mới sinh. Mỗi năm trên thế giới có gần 3 triệu trẻ sơ sinh tử vong trong vòng 6 tuần sau khi sinh.
Báo cáo cũng ước tính chi phí chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản cho phụ nữ ở các nước đang phát triển là $25 một người một năm. Nghe thì không thấy lớn, nhưng với những phụ nữ nghèo ở các nước đang phát triển thì con số này dường như vẫn còn cao. Theo bà thì thách thức lớn nhất của các nước đang phát triển hiện tại là gì trong việc tìm cách cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế sinh sản và tình dục cho phụ nữ theo khuyến cáo của WHO ạ?
There obviously are costs for the services that are the basic care for women throughout their reproductive lives, contraceptive use, pregnancy and delivery care.
Hiển nhiên là phải có chi phí phải trả cho chăm sóc y tế cơ bản cho phụ nữ trong giai đoạn mang thai và sinh nở, cũng như sau đó. Với phụ nữ có thai mà mang trong mình virus HIV, HIV, chi phí mà chúng tôi tính cho một gói chăm sóc y tế cần cho một phụ nữ là $25 mỗi năm cho mọi phụ nữ ở mọi độ tuổi sinh nở. Tính ra, nó chỉ là khoảng $7 đầu người một năm ở các nước đang phát triển. Nó chỉ gấp đôi con số đang chi hiện nay và chỉ là một phần rất nhỏ trong chi phí y tế khoảng $240 một năm của các nước đang phát triển. Một trong những điểm mà chúng ta phải chỉ ra là chi phí cho chăm sóc y tế với sức khỏe, tình dục và sinh sản ở các nước châu Á và các nước đang phát triển hiện được chi trả phần lớn bởi phụ nữ và gia đình của họ, rồi sau đó là bởi chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế. Nhưng điều quan trọng chúng ta phải thấy là phụ nữ nghèo ít được chăm sóc y tế. Các nước nghèo nhất có tỷ lệ thấp nhất về chăm sóc y tế đầy đủ, và người nghèo trong một nước được tiếp cận ít nhất với chăm sóc y tế. Ở châu Á nói chung, ngoài vùng Đông Á, 30% phụ nữ nghèo vẫn sinh con tại nhà. Cho nên, những người nghèo cần phải có trợ giúp đặc biệt về y tế để chi trả cho các dịch vụ y tế này. Ở các nước nghèo, chi phí này thường được trả bởi các nhà tài trợ, tức viện trợ từ các chính phủ khác và các tổ chức quốc tế, cho đến khi chính phủ nước đó có thể tự làm được một mình.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để liên tục chương trình phát thanh sáng nay, sau đây chúng tôi mời quý vị cùng nghe bài viết Phụ nữ Việt tại Trung tâm Cai nghiện và Phục hồi Nhân phẩm tại Lào. Bài được trình bày qua phần tìm hiểu của Thanh Trúc.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Trung tâm Cai nghiện và Phục hồi Nhân phẩm Som Sa Nga nằm cách thủ đô Vientiane của nước Lào chừng 45 phút đường xe chạy, là nơi tập trung khoảng 1.500 người nghiện ma túy ở nước này, trong đó 100 là phái nữ và 1/3 trong số 100 đó là người Việt Nam.
14, 15 tuổi học trò high school đó là nó bắt đầu nó hút rồi. Rồi cha mẹ nó đó bỏ nó đi vào trong đó để cai nghiện, phục hồi. Người lớn đó có một bà 70 tuổi.
Đó là lời bà Jackie Bone Wright, một nhà hoạt động xã hội tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, mà trong 2 năm cùng chồng sang làm việc tại Tòa đại sứ Mỹ ở Vientiane từ 2012 đến gần hết 2014. Bà có điều kiện và cơ hội tiếp xúc, giúp đỡ cách riêng những phụ nữ Việt nghiện ma túy bị đưa vào Trung tâm Cai nghiện và Phục hồi Som Sa Nga ở Lào. Được cái may, nhờ người chồng, ông Wright, sang Lào làm việc về Law Enforcement with Narcotics, cơ quan chấp pháp chống ma túy trong Đại sứ quán Mỹ, bà Jackie Bone mới biết đến Trung tâm Cai nghiện và Phục hồi Som Sa Nga, biết là có phụ nữ Việt Nam trong trung tâm này. Không chỉ các thiếu nữ Việt có cha mẹ sinh sống tại Lào, ma túy cũng chẳng tha những công nhân nữ, di dân hoặc tự nguyện sang Lào lao động kiếm tiền mà hoàn cảnh đưa đẩy, biến họ thành gái mại dâm hoặc nô lệ của amphetamine, một loại thuốc gây nghiện vô cùng phổ biến, gọi theo tiếng Lào hay tiếng Thái là Yaba. Họ là những người trong độ tuổi ngoài 20 trở lên, bà Jackie Bone kể lại.
Tới đó thì có 1.500 người, toàn là những người trẻ Lào. Có một số người Việt Nam cũng bị vô trong cái trại cai nghiện. Nhiều người cũng nghiện amphetamine là cái thuốc bây giờ đó bệnh trướng nhiều nhất, rất là rẻ. Có một viên amphetamine mà làm tệ hại cả đầu óc của những phụ nữ đó. Cái người nghiện opium, những thuốc phiện hay là nghiện yaba thì bị nhà cầm quyền Lào bắt vào trong một cái trại, vào trong đó và cho người ta bỏ nghiện thuốc, huấn luyện cho người ta để trở thành người tốt.
Tiếng là cai nghiện và được phục hồi nhân phẩm, bà Jackie Bone nói tiếp. Thế nhưng, cuộc sống của 200 phụ nữ vừa Lào vừa Việt trong trại Som Sa Nga là những chuỗi ngày vô vọng trong một môi trường bẩn thỉu, mất vệ sinh, chưa kể bị bạc đãi, bị đánh đập thường xuyên. Tắt một lời, họ không phải là học viên cai nghiện mà là tù nhân không hơn không kém.
Trong đó không có làm gì hết, cả ngày không có biết làm gì hết, rồi gây lộn với nhau, đánh lộn với nhau thì lính ở trong đó, supervisor trong đó đã quấn mấy người đó. Chúng tôi đi xin những cái hãng xưởng gần đó, nào là vải nè, kim nè, chỉ nè, đủ thứ hết. Rồi chúng tôi cũng đi vào trong những cái hotel lớn để xin xà bông, xin bàn chải đánh răng, xin gối, xin này nọ kia để đem vào cho mấy người đó. Tại vì mấy người đó nằm trong cái giường dơ giá, dơ bẩn, nhiều khi nằm dưới đất.
Mấy cô đó sống chung với chuột, với mèo, với chó, với gián, ăn chung hết. Vào trong đó rồi phải khóa cửa lại, không có đủ đi ra ngoài. Và trong đó nó cũng bị đánh đập nữa. Nếu mà mấy người đó không có đàng hoàng thì cũng bị đánh đập. Hội phụ nữ quốc tế chúng tôi
vào thăm đó thì thấy dơ bẩn quá, không chịu nổi. Khai rình, cái toilet nó khai rình vì không có nước. Thành ra đó, ông xã tôi đó nhờ một cái NGO khác, đó là chi phí đào 4 cái giếng để cho mấy người đó không có nước, đem vô tắm rửa thành kia, còn không thì dơ bẩn ghê lắm.
Để có thể tiến hành công việc giúp đỡ đều đặn, bà Jackie Bong mời gọi những phụ nữ ngoại quốc thuộc tổ chức NGO quốc tế có tên là Women International Group đã có mặt trước đó ở Lào. Và để có chi phí trang trải, bà Jackie Bong cùng hội Women International Group đứng ra tổ chức những buổi gây quỹ để có tài chánh thực hiện những chuyến viếng thăm sinh hoạt một tuần hai ngày.
Mỗi một thứ thì nó có một cái Women International Group tự lập ra rồi tự làm xã hội.
Có người Anh, người Đức, người Đại Hàn, người Nhật. Mỗi buổi thứ hai và thứ năm chúng tôi vào trong đó.
Hồi mà tôi qua, tuy là tôi làm việc ở trong tòa đại sứ, mà khi mà tôi nghe có cái trung tâm đó, đó tôi xin ở trong tòa đại sứ cho tôi một ngày, mà ngày đó là cái ngày mà làm xã hội với bên ngoài. Tại vì tôi là Community Liaison Officer, thì tôi đi liên hệ với những cái cơ quan chính quyền cũng như là những cái tòa đại sứ khác. Được tòa đại sứ Mỹ cho tôi một chiếc xe van lớn, tôi đi giúp hết tất cả mấy bà đó tập trung, rồi tôi đưa mấy bà đó đi vào đó là sáng sớm 8 giờ là tụi này đi, tới 12 giờ, 12 giờ hơn đó là về. Thành Trúc phải biết ở bên Lào nó đâu có đường trắng nhựa đâu. Đường là đường đất không hả? Khi mà nó trời mưa đó, xe nhỏ không có đi vô được, phải đi xe van mới được. Mỗi tuần có hai ngày, chúng tôi vào ngày thứ hai và ngày thứ năm. Trong hai năm trời tôi sinh hoạt với họ.
Chỉ một ít lâu, đến với những phụ nữ Việt và Lào trong trung tâm cai nghiện và phục hồi Sâm Sa Nga, nơi ăn chúng ở nhấp nháp của khu vực nữ được sơn sửa tân trang lại. Mọi người được khuyến khích học tập và sinh hoạt theo một lịch trình bận rộn hơn.
Chúng tôi dạy họ may vá những cái quần, những cái áo, chúng tôi cho những cái áo gối rồi này nọ kia. Thành ra mấy người đó rất rất là quý. Trong phòng nhà bếp đó rất là rộng. Thành ra chúng tôi cho họ cái tâm cái locker để người ta bỏ đồ riêng của họ mà người ta có chìa khóa. Còn không có trong kia đó, mạnh ai nấy để chuột, mèo, rồi chung vô, chó rỉnh chung vô, nó đái, nó làm tùm lum tà la hết rồi sống như vậy đó. Sống trong nhà bếp, rồi sống trong phòng ngủ cũng vậy đó, cũng giống như mấy đứa chó, chuột, mèo đó.
Nhưng sự giúp đỡ về vật chất như vậy chưa thể gọi là đủ, bà Jackie Bong khẳng định, bởi đối với những người chẳng may vướng vào con đường nghiện ngập, thì giáo dục tâm lý và hướng dẫn nhân cách là công việc quan trọng nhất.
Từ này đem vô một cái niềm vui cho họ. Thường thường có một người counselor, người Lào, là lo là để cải huấn họ. Còn mình đó mình vô mình khuyên họ ráng nghĩa là học nghề để khi nào mà ra đó thì nghĩa là có tự lập chứ không có được để cho mình mà phải lệ thuộc vào gia đình hay là lệ thuộc vào đàn ông. Thành ra mình luôn luôn mình đề cao là phải tự lập. Cá nhân tôi đó là tôi dạy họ line dancing và nó thích, thật là thích tại vì nó vui vẻ, nó nghe nhạc nó vui vẻ. Tôi dạy họ yoga, khí công. Trước khi đi về 15 phút đó thì ngồi để thăm thiền. Và tôi luôn luôn kêu gọi họ phải tập khí công mỗi ngày. Tôi để lại những băng nhạc cho người ta múa hát cho vui. Thành ra nghĩa là mấy người đó phải practice, phải làm như thế đó. Còn những bà mà phụ nữ quốc tế đó, một người có một tài năng thay phiên nhau dạy làm bánh, dạy họ nấu ăn, dạy họ đan, thiêu, dạy họ mai vá, dạy họ vẽ, dạy họ anh văn, dạy họ hát nữa. Trong 4 tiếng đồng hồ đó là chúng tôi dạy mấy người đó những cái việc đó.
Hai năm sinh hoạt với những phụ nữ trong trung tâm cai nghiện và phục hồi Sâm Sa Nga, trong đó 1/3 là phụ nữ Việt, bà Jackie Bong không giấu được sự lưu luyến khi phải chia tay với họ.
Hồi tôi đi đó nghĩa là tôi đi khóc khóc vậy đó hả? Cái cảm xúc mạnh nhất đối với tôi đó là tạo một niềm hy vọng cho họ. Đối với những người đó đó vào trong đó là vào trong tù đeo tối. Người ta bị bạc đãi, người ta bị đánh đập. Thành ra chúng tôi đó, khi mà chúng tôi tới đó thì những người supervisor hay là những người coi tù nhân đó thì nhẹ tay hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều với những người đó. Khi mà chúng tôi làm bánh, chúng tôi cũng cho mấy người đó ăn. Chúng tôi nấu ăn, chúng tôi ngồi ăn với mấy cái người supervisor đó. Và trong lúc ăn đó thì chúng tôi nói với họ là có những cái luật lệ, có nhân quyền, có nhân phẩm. Phải đối đãi với họ rất là tử tế. Thành ra chúng tôi đem lại một cái niềm hy vọng cho tất cả những người mà tù, cũng như là những người mà giữ tù đó, thì họ không có bị bạc đãi như lúc trước. Đem lại cho họ một cái niềm vui, có học nghề, có hát, có nhạc, có múa, để cho sau này người ta thấy một cái con đường sáng lạng khi người ta ra khỏi cái nhà tù đó. Chính là cái niềm vui sâu sắc trong lòng tôi. Tôi khi mà tôi về đó thì có một bà người Thái Lan, bà chồng cũng làm việc trong tòa đại sứ. Tôi giao cho bà thấy tôi để cô đi hết tất cả. Mà bà cứ liên hệ với tôi tuần nào hả, người ta cũng cho tôi biết report vô trong đó làm gì, những người làm sao hết. Thế là tôi vẫn giữ liên hệ như thường và có gì thì kêu tôi giúp.
Vừa rồi là câu chuyện về những phụ nữ Việt Nam đang cai nghiện ma túy tại một trung tâm trên đất nước Lào, bên cạnh những người phụ nữ bản xứ cũng bị nghiện ngập và cần được giúp đỡ như họ.
Để liên tục chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý thính giả, hiện nay có một số các cô gái trẻ trong độ tuổi trên dưới 20 thi nhau đăng những hình ảnh mát mẻ trên trang Facebook cá nhân của họ. Số lượng các cô gái này tuy chưa nhiều nhưng nó đang dần trở thành một xu hướng nguy hiểm, ảnh hưởng không nhỏ tới chính các cô gái và giới trẻ hiện nay. Hải Ninh có bài tìm hiểu vấn đề trong tạp chí Phụ Nữ tuần này. Mời quý vị cùng nghe.
Anh Matthew Johnson, 30 tuổi, sinh sống ở Sài Gòn trong vòng hơn 5 năm và mới quay trở lại Washington DC để làm việc được hơn một năm nay. Vì từng là một người được nhiều người biết đến ở Sài Gòn, danh sách bạn bè của anh trên Facebook gồm khá nhiều các cô gái trẻ trung xinh xắn. Anh cho biết, hàng ngày mở Facebook để trò chuyện với bạn cũ, thỉnh thoảng anh lại thấy những hình ảnh các cô gái khoe cơ thể. Anh Johnson kể với phóng viên RFA trong một cuộc trò chuyện trên Facebook như sau.
Trang Facebook của tôi nhiều khi trông giống như một trang web khiêu dâm hạng nhẹ. Đàn ông, ai mà chẳng thích nhìn những hình ảnh như thế kia. Nhưng tôi cũng hơi băn khoăn, liệu đăng ảnh như vậy có hơi quá đà hay không?
Anh Johnson cho hay, tuy không có quá nhiều cô gái đăng ảnh mát mẻ như vậy, nhưng anh nhận thấy xu hướng này đang ngày càng có chiều hướng tăng lên. Anh Johnson nói, các cô gái đăng ảnh đủ kiểu, nằm ngủ trên giường, hở mông, hở ngực, rồi mắt liếc tình tứ, hoặc mặt buồn như đang thương nhớ ai. Theo anh nói, dù rằng trong tất cả các bức ảnh những bộ phận nhạy cảm không bị lộ ra, nhưng nó cũng khiến người ta, đặc biệt là đàn ông, tò mò và kích thích. Thêm vào đó, những lời bình luận, những cái click thích điều này sau mỗi bức ảnh như trên, dường như càng khiến những cô gái này được khích lệ hơn, và như thế, càng nhiệt tình đăng ảnh. Anh bình luận.
Tôi ít thấy các cô gái trẻ bình thường ở Mỹ đăng những ảnh như thế này trên Facebook. Tất nhiên, các cô trong giới trình diễn showbiz thì không nói. Ở Mỹ, nếu đăng những hình ảnh trên thì chắc chắn không mấy ai tung hô, thậm chí các cô còn bị chỉ trích nặng nề. Thế nhưng ở Việt Nam, khi đọc các dòng bình luận, đa số bạn bè của họ đều là em đẹp quá, tuyệt vời. Thật là gợi cảm, vân vân.
Theo một thống kê vào tháng 11 năm 2014, có khoảng 26% dân số Việt Nam sử dụng mạng xã hội Facebook, có nghĩa là tính đến cuối năm ngoái, tổng cộng khoảng 25 triệu người tham gia mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Gần 60% trong số những người sử dụng Facebook là ở trong độ tuổi từ 18 tới 30. Cùng với sự phổ biến của mạng xã hội, giới trẻ cũng có phát triển hoặc du nhập nhiều trào lưu. Có những trào lưu vô hại như chụp ảnh selfie, tức là ảnh chân dung hay theo giới trẻ gọi là tự sướng, hay wellfie, tên của chụp ảnh tự sướng cả nhóm. Ngoài ra, còn có những trào lưu đầy nhân ái như đổ nước đá lên đầu để gây quỹ cho những người bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên ASL. Giờ đây là trào lưu đăng ảnh khoe da thịt. Thu Trang, 22 tuổi, đang sinh sống ở Sài Gòn. Là người cũng hay đưa một số ảnh khoe khoang lên mạng Facebook. Cô giải thích tại sao lại đăng ảnh khoe cơ thể như dưới đây.
Tôi định tụi được phô cái kiểu vẻ đẹp của con gái ấy, thì em chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang trẻ ấy, mình đang kiểu tuổi đẹp nhất ấy, thì mình chụp những cái ảnh đấy lại kiểu để lưu giữ kiểu vài năm sau nữa thì già xấu đi rồi không chụp lại được ấy ạ. Cũng gọi là một chút gì đó gọi là show off ạ. Kiểu là mình mới mua áo đẹp ấy, thì mình chụp cho mình post lên Facebook là kiểu mới mua áo đẹp quá.
Trang cho biết, sau khi đăng những ảnh như vậy, số lượng bạn thích ảnh đó nhiều hơn các ảnh bình thường, đặc biệt là số lời mời kết bạn cũng tăng lên. Kim Nguyễn, 30 tuổi, ở Hà Nội cũng nhận thấy sự xuất hiện đáng ngại của trào lưu này. Chị cho rằng việc chụp ảnh cá nhân bây giờ quá dễ dàng do điện thoại ngày càng trở nên phổ biến và hiện đại hơn. Vậy nên những ảnh mà giới trẻ hiện nay gọi là tự sướng ngày càng dày đặc là điều dễ hiểu. Hơn nữa, theo chị Kim, xã hội Việt Nam bớt nghiêm khắc hơn đối với phụ nữ, nên các cô gái cũng thoải mái thể hiện bản thân theo cách khoe da thịt hơn. Chị Kim cũng cho rằng những tấm gương dành cho các cô gái trẻ bây giờ đa phần là những phụ nữ thành công, giàu có nhờ hình thức xinh đẹp. Chị nói,
ở Việt Nam thì có một số tấm gương tiêu biểu khoe da thịt thì được nổi tiếng và giàu sang như là Kiều Ngọc Trinh hay là Kelly Trần. Vậy nên là họ tạo ra một cái trào lưu cho các em gái, thấy mình đẹp một tí thì khoe ra. Nhiều em tưởng làm như thế thì sẽ được nổi tiếng, có đại gia săn đón.
Chị Kim còn lấy ví dụ về trường hợp một cô gái tên là Lê Thị Huyền Anh, có biệt danh trên mạng là Bà Tưng, trở thành người nổi tiếng chỉ nhờ khoe khoang cơ thể và những chiêu trò lố nhằm gây bão. Trong năm 2013, Huyền Anh liên tục đăng ảnh và video táo bạo, khiến cộng đồng mạng gây sốt. Bỗng dưng qua một đêm, cô gái vô danh này trở thành một người nổi tiếng, được mời tham gia các sự kiện như người mẫu, diễn viên bình thường, và thậm chí còn được tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ. Thùy Trang, 25 tuổi, cho rằng có nhiều cô gái cũng muốn xây dựng thương hiệu bằng cách đi đường tắt như thế này. Cô nói,
Cá nhân em thì em không phán xét, bởi vì là mỗi người có một cái quan điểm và một cái cách sống riêng. Nhưng mà đấy là nói nếu như mà họ muốn làm ảnh về nghệ thuật thôi, còn nếu như mà những cái ảnh mà mang tính chất mà kiểu khiêu dâm, kiểu porn thì không nói. Tuy nhiên thì ranh giới giữa cái việc mà đấy là ảnh khiêu dâm hay là ảnh nghệ thuật thì nó rất là mong manh. Thế nên là cho em thì với những người, với những cô gái mà khi họ đã chụp những cái ảnh mà mang cái tính chất như vậy thì họ phải thông minh, có nghĩa là bởi vì họ biết là cái bức ảnh và cái sản phẩm nó sẽ ra sau này nó sẽ đi theo hướng nào. Thế còn đối với những cái cô gái mà dạng lão ngắn mà chỉ muốn thể hiện cái sự kiểu theo họ nói nghĩ đấy là sexy thì em nghĩ là không nên, bởi vì thế thì cái hậu quả sau này nó sẽ là khôn lường. Nếu mà để hỏi là lý do mà tại sao họ làm như vậy thì em thấy cái này thực ra thì rất là khó, bởi vì như em nói từ ban đầu thì mỗi người có một cái quan điểm riêng. Có những người thì đơn giản họ thích chụp ảnh, họ tò mò và họ nghĩ rằng như thế là đẹp, nên là họ muốn lưu giữ lại cái tuổi xuân của mình. Nhưng mà tuy nhiên có những người thì lại nghĩ rằng đó là một cái cách nhanh nhất và con đường ngắn nhất để mà nổi tiếng. Tuy nhiên nhưng mà nếu mà để nổi tiếng thì những cái người đó phải, em nghĩ rằng những người đó là những cái người mà họ đã tính toán rất là kỹ rồi, và họ cho rằng đó là một cái cách làm thương hiệu của họ. Cái đó thì nó lại là một cái phạm trù khác mà mình không nói ở đây.
Nhiều người đồng ý rằng trào lưu này có những mặt trái nguy hiểm cho chính những cô gái đăng các bức ảnh trên. Thùy Trang nói,
thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nếu như một khi mà các cô gái mà dám đăng ảnh khỏa thân thì họ phải có một cái đầu, tức là họ phải biết nghĩ xem là những cái ảnh nào nên đưa lên và những cái ảnh nào nên lấy đi, bởi vì có thể sau này có những hậu quả nữa. Bởi vì nếu với những cái cô gái mà họ đưa những cái ảnh, bởi vì em nói ở phía trên, cái ảnh hoặc cái lằn ranh giữa cái việc nó là ảnh khiêu dâm hay là ảnh nghệ thuật nó rất là mong manh. Thế nên nếu như có thể bây giờ không vấn đề gì, nhưng sau này thì chẳng biết thế nào, thì có thể sau này khi mà lấy chồng, là ví dụ nhà chồng là một gia đình mà phong kiến hoặc là họ truyền thống hoặc là những hoặc gia giáo, họ những cái giới họ cái này là những cái mà họ chưa chấp nhận, thì hậu quả nó sẽ rất là nó sẽ để lại cho mình những cái hệ quả sau này rất là khó xử. Đấy, còn lại ví dụ như một ai đó mà chụp ảnh họ hoàn toàn có thể gửi cho nhà chồng mà chẳng biết thế nào hết, hoặc là nhiều khi người khác nhìn vào họ sẽ đánh giá mình là kiểu con gái nào con gái kia, bởi vì dù sao thì về số đông người ta vẫn đánh giá người khác qua hình thức mà.
Nguyễn Kim đồng ý rằng khi các cô gái đăng ảnh hở hang trên mạng Facebook, họ có thể bị đánh giá là những người không tử tế, thậm chí có thể bị coi là gái mại dâm chào hàng. Ngoài ra, ảnh của họ có thể bị ăn cắp và đưa lên các trang web khiêu dâm. Chị cũng cho biết nguy hiểm hơn, trào lưu này có thể ảnh hưởng rộng lớn hơn tới những cô gái trẻ khác. Chị nói,
các em trẻ khác nhìn ảnh thì cũng muốn được như bạn bè. Vì thế các em có thể thích thay đổi những cái điểm trên cơ thể rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nó tạo ra một cái xã hội có trọng hình thức rất là không lành mạnh.
Chị Nguyễn Kim hy vọng các cô gái này nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng bất cứ tấm ảnh nhạy cảm nào như vậy. Thu Trang nhắc đến ở đầu bài thì cho biết, bạn trai của cô thích những ảnh khoe nghệ thuật, còn khoe hơi quá lố thì anh tỏ ra không đồng ý. chí phụ nữ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hải Ninh xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp về bài vở và đề tài dành cho trang tạp chí, xin quý thính giả email về theo địa chỉ phạmn@rfa.org hoặc gửi tới trang Facebook của Hải Ninh tại www.facebook.com/HarninhRFA. Hải Ninh xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 19 tháng Giêng năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 15, 22 và 25 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới an lành và may mắn.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.